lúc còn là một chúng sinh, học hành rất chậm chạp, tưởng chừng như Ngài không đủ khả năng để tiến tới chức linh mục. Ngày kia, thời lệnh giám mục giáo phận, một vị giáo sư thần học đã đến khảo sát Vianney. Vianney đã không trả lời được câu hỏi nào. Không giữ được bình tĩnh, vị giáo sư đã đập bàn quát lớn: "Vianney, anh dốt như lừa. Với một con lừa như anh, giáo hội sẽ làm được gì?" Vianney khiêm tốn bình tĩnh trả lời: "Thưa thầy, ngày xưa Samson chỉ dùng có một cái xương hàm của một con lừa để đánh bại được 3.000 quân Philippines. Vậy với cả một con lừa này, Thiên Chúa không làm được gì sao?" Bạn thân mến, Thiên Chúa tự do chọn lựa mỗi người vào chương trình của Người. Người chọn chúng ta không vì tài năng đức độ của chúng ta. Người quyền năng đến độ có thể biến sự dốt nát tầm thường của chúng ta thành những giá trị siêu phàm. Điều quan trọng chính là sự đáp trả quảng đại của chúng ta đối với chương trình của Người. Thiên Chúa luôn làm được phép lạ nếu có người biết cộng tác với Người, ngay cả bằng chính sự dốt nát vô dụng của mình. Lạy Chúa, này con đây, với tất cả mọi yếu hèn khiếm khuyết của con, nhưng con tin rằng trong bàn tay nhầu nặng của Chúa, tất cả đều có một giá trị. Xin cho con luôn biết cởi mở đón nhận ơn Chúa và phó thác cho chương trình của Chúa. Amen.
dạy con, xin mở lòng con để con biết thương yêu, yêu Chúa, yêu anh em mình. Xin dẫn đường con, xin mở miệng con để con trao lời Chúa
bài phong nọ. Đa số các bệnh nhân đều buồn chán vì cảm thấy bị bỏ rơi và bị mọi người xa lánh. Tuy nhiên, có một người vẫn còn biết cười và vẫn tiếp tục tạ ơn khi được giúp đỡ. Vị đối tu coi sóc trung tâm muốn tìm hiểu đâu là nguyên nhân của phép lạ này. Sau nhiều ngày theo dõi, vị đối tu mới khám phá rằng xuyên qua một lỗ nhỏ trên vách tường ngăn cách trung tâm với thế giới bên ngoài, ngày ngày có một người đàn bà đến nhìn vào và mỉm cười rất trìu mến. Đó là tất cả sức mạnh và niềm hy vọng của người đàn ông xấu số. Mỗi ngày ông chờ đợi nụ cười ấy. Khuôn mặt người đàn bà chỉ chợt xuất hiện, mỉm cười và biến mất. Người đàn ông duy nhất còn biết cười trong trung tâm bài phong đó đã giải thích cho vị nữ tu như sau: người đàn bà ấy chính là vợ tôi. Trước khi tôi đến đây, nàng đã tìm đủ mọi cách để chữa chạy cho tôi. Mỗi ngày, nàng lau sạch một khoảng nhỏ trên gương mặt tôi và đặt lên đó một cái hôn. Nhưng cuối cùng, nàng không thể giữ tôi lâu hơn. Người ta đã đến đưa tôi vào trung tâm này. Nhưng vợ tôi đã không bỏ tôi. Mỗi ngày, nàng đến nhìn qua lỗ hổng của vách tường và mỉm cười với tôi. Nhờ nàng, tôi biết rằng tôi vẫn còn sống. Nhờ nàng, tôi vẫn còn muốn sống. Bạn thân mến, tình yêu mạnh hơn sự chết. Tình yêu đã làm cho người vợ không nhìn người chồng xấu số như một con người đáng xa lánh. Tình yêu của người vợ đã đem lại sức mạnh và niềm vui sống cho người chồng. Nhu cầu căn bản nhất của con người là yêu và được yêu. Bất cứ ai cũng cần đến tình yêu và muốn thể hiện tình yêu. Bạn có biết rằng có biết bao người đang cần một nghĩa cử, một nụ cười, một ánh mắt cảm thông của bạn không? Lạy Chúa, xin cho con luôn biết cảm nhận được tình yêu của Chúa và chia sẻ tình yêu ấy cho tất cả mọi người xung quanh con. Amen. Bạn thân mến, lâu đài Versailles ở ngoại ô Paris là một trong những danh lam thu hút nhiều du khách nhất. Trong lâu đài, nơi mà du khách cảm thấy bị giữ chân lâu nhất, đó là phòng khánh tiết bằng pha lê, được trang bị bằng hàng ngàn tấm kính từ trên trần nhà đến các vách tường. Du khách sẽ ngỡ ngàng vì một hiện tượng lạ lùng. Nếu bạn đưa tay ra và chỉ về một phía nào đó, bạn sẽ thấy có hàng trăm cánh tay và hàng ngàn khuôn mặt đang hướng về bạn như đang ngắm nhìn bạn. Bạn sẽ cảm thấy như mọi người chú ý đến bạn. Nhưng nhìn cho kỹ thì tất cả những cánh tay, tất cả những khuôn mặt đó đều là của bạn cả. Bạn thân mến, đó là hình ảnh của mỗi người trong chúng ta. Ai trong chúng ta cũng cho mình là người quan trọng nhất. Tất cả mọi hành động, mọi ý nghĩ, mọi lời nói đều tập trung vào bản thân chúng ta. Và trong lòng chúng ta không còn một chỗ trống nào để dành cho người khác. Cái tôi trong chúng ta có thể là một trở ngại trong tương giao giữa chúng ta và người khác, cũng như tương giao giữa chúng ta và Chúa. Sự sống của Chúa chỉ có thể lớn mạnh trong chúng ta, và sự sống của chúng ta chỉ có thể triển nở là lúc chúng ta thực sự sống cho Chúa. Lời của người phải tiêu diệt cái tôi ích kỷ trong chúng ta, để chúng ta có thể lớn lên trong người. Nói như Thánh Gioan Tẩy Giả khi gặp Chúa Giêsu: Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Thưa bạn, đó phải là bí quyết trong cuộc sống của người Kitô chúng ta. Lạy Chúa, xin cho con biết luôn quên mình để sự sống của Chúa được tràn đầy sung mãn trong con, và cho con biết sống cho tha nhân để tìm gặp được chính Chúa và bản thân của con. Amen.